Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các cái kỹ năng quản lý tài chính cá nhân, và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Để mở đầu cho tập ngày hôm nay, các anh chị hãy cùng với tôi tưởng tượng là bây giờ chúng ta đặt một cái mục tiêu, đó là chúng ta sẽ đi bộ từ Sài Gòn tới Biên Hòa, một cái chặng đường đâu đó nó khoảng 30 cây số. Và tôi đo thử trên Google Maps thì cái hành trình này nếu mà chúng ta đi liên tục thì nó sẽ mất đâu đó khoảng 7 tiếng. Tuy nhiên, nếu mà bây giờ tôi lại kèm theo một cái điều kiện, đó là cứ mỗi 3 bước các anh chị phải lùi lại 2 bước, thì hiển nhiên là cái hành trình đó nó sẽ dài và nó sẽ lâu hơn rất là nhiều. Đó là một cái ví dụ mà thoạt nghe qua nó có vẻ nó hơi vô lý, nhưng mà ở trong thực tế thì đang có rất là nhiều người trong chúng ta đang đi ở trên những cái hành trình tài chính của mình với cùng một cái cách như vậy. Chúng ta làm được 10 đồng thì chúng ta tiêu hết 6-7 đồng, thành ra cuối cùng chúng ta chỉ có thể tiến lên được 3-4 đồng. Thậm chí là trong một số trường hợp, làm được 10 đồng thì chúng ta tiêu hết cả 10. Và nó cũng tương đương với cái việc là chúng ta đi được 10 bước thì chúng ta cũng lùi lại 10 bước. Đồng nghĩa với cái việc là chúng ta đứng yên tại chỗ. Từ cái ví dụ đó, chúng ta thấy được là cái việc chuẩn bị cho mình một cái môi trường phù hợp nó sẽ rất là quan trọng cho những cái hành trình tài chính của chúng ta. Nếu mà biết cách chuẩn bị đúng thì cái hành trình của chúng ta nó sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Và ngược lại, nếu không có sự chuẩn bị, hoặc tệ hơn là chuẩn bị sai, thì cái hành trình đó nó sẽ rất là dài và rất là gian nan. Đôi khi sẽ bị đâm vào những cái ngõ cụt không thể khắc phục được. Tuy nhiên, chuẩn bị một cái môi trường như thế nào cho phù hợp thì không phải ai cũng biết. Do đó cho nên trong tập ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị một số cái yếu tố về môi trường mà tôi nghĩ là nó quan trọng và chúng ta nên cân nhắc để chuẩn bị càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu thì tôi cũng muốn nói rõ là tất nhiên là sẽ không có bất kỳ một cái công thức nào là hoàn hảo cho tất cả mọi người. Những cái yếu tố mà tôi chia sẻ trong tập ngày hôm nay không phải là ai cũng có thể thực hiện được. Do đó, thay vì xem đây là một cái công thức tuyệt đối thì các anh chị hãy xem đây như là những cái gợi ý để từ đó các anh chị có thể tham khảo và gia giảm tùy theo hoàn cảnh riêng của mọi người. Thậm chí là kể cả là cả bài này, các anh chị chỉ tìm ra được một vài ý có giá trị thôi. Chỉ như vậy thì đối với tôi cũng đã là rất vui rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bước vào phần nội dung chính. Thì cái khía cạnh đầu tiên, đó là chúng ta nên dành thời gian để cân nhắc và đánh giá lại những cái mối quan hệ xung quanh mình. Xung quanh chúng ta có rất là nhiều mối quan hệ, từ là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp cho tới cả là những cái mối quan hệ họ hàng, người thân. Đây nó là những cái yếu tố rất là lớn, nó hình thành nên một cái môi trường sống xung quanh chúng ta. Nó không chỉ là nó ảnh hưởng tới tâm trạng vui buồn hay là hạnh phúc, mà nó còn đóng một cái vai trò rất là lớn tới cái khía cạnh tài chính của mỗi chúng ta. Cái yếu tố đầu tiên là bạn bè. Bây giờ thì các anh chị hãy thử tưởng tượng hai bức tranh như vậy. Bức tranh đầu tiên là một cái bức tranh khá là phổ biến. Đó là cái bức tranh về những người bạn bon chen đua đòi. Làm được một thì tiêu xài 2-3. Nay đổi điện thoại này, ngày mai lại mua xe khác. Rồi trong một cái môi trường như vậy, thì những thành viên ở trong đó dần dần cũng hình thành nên cái thói quen đánh giá và phân loại nhau dựa trên những cái yếu tố mang tính xe xua và hình thức như vậy. Người nào hình thức càng nhiều thì sẽ càng được xem là đẳng cấp và càng được đánh giá cao. Ngược lại, ai đơn giản, giản dị thì sẽ bị xem thường hay thậm chí là khinh khi. Ở trong một cái môi trường như vậy, nếu mà chúng ta vẫn vững tâm để mà đi cái con đường của mình, thì dần dần chúng ta sẽ bị cô lập và xa lánh. Còn nếu mà không vững tinh thần, đặc biệt khi mà chúng ta còn trẻ, thì chúng ta rất là dễ bị sa ngã và cuốn theo cái cách sống đó. Để rồi chính chúng ta cũng là một nhân tố ở trong cái guồng làm ra được một đồng thì tiêu xài 2-3 đồng. Đó là cái bức tranh thứ nhất. Bức tranh thứ hai, bây giờ các anh chị hãy tưởng tượng xung quanh chúng ta là những người bạn có cùng mindset, cùng những cái ý chí tích lũy và xây dựng tài chính cho tương lai. Khi đó mỗi lúc gặp nhau thì các bạn lại cùng chia sẻ cho nhau những cái kinh nghiệm hay, những cái bài học về tích lũy, về cách kiếm tiền và đầu tư. Các cái hoạt động mà các bạn chọn để giải trí cũng là những cái hoạt động lành mạnh và ít tốn kém. Bởi vì tất cả các bạn đang cùng có một cái mục đích xây dựng và tích lũy tài chính. Và tôi có thể cam kết với các bạn là cái lượng tiền mà chúng ta bỏ ra không phải lúc nào nó cũng tỷ lệ thuận với cái độ vui và những cái kỷ niệm đẹp mà nó mang lại. Các anh chị tưởng tượng một đằng là mình bỏ vài chục triệu để vào bar, vào club, để rồi sáng hôm sau gật gà gật gù, thậm chí là không nhớ nổi những gì đã xảy ra tối hôm qua. Cái điều đó nó chưa hẳn là đã vui bằng chỉ với một vài triệu thôi, nhưng đó là cả một cái chuyến đi cắm trại dã ngoại cùng với nhau. Thậm chí có thể nói là cái chuyến đi cắm trại kia chắc chắn là nó sẽ để lại nhiều niềm vui và kỷ niệm hơn cho chúng ta. Qua cái ví dụ đơn giản như vậy, chúng ta có thể thấy được là chúng ta vẫn có thể có được niềm vui và trải nghiệm, nhưng mà không cần phải tốn quá nhiều tiền bạc. Nhiều người hay đánh đồng cái suy nghĩ là khi mà bước vào cái hành trình xây dựng tự do tài chính và tích lũy tiền bạc thì nó cũng đồng nghĩa với cái việc là cuộc sống của chúng ta sẽ không còn bất kỳ niềm vui và trải nghiệm nào. Đánh đồng với cái việc là chúng ta đang đánh mất đi tuổi trẻ của mình chỉ để tích lũy tiền bạc. Điều này nó không đúng, thậm chí là nó còn ngược lại. Chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được rất là nhiều trong suốt cái quá trình xây dựng tự do tài chính cho bản thân mình. Qua hai cái bức tranh vừa rồi, các anh chị có thể thấy là cái việc có cho mình những cái vòng tròn bạn bè phù hợp là vô cùng quan trọng. Do đó cho nên nếu mà ai may mắn đang có được những người bạn xung quanh như vậy thì xin chúc mừng các bạn. Hãy cố gắng giữ cho mình những người bạn tuyệt vời như vậy. Còn ngược lại, nếu chẳng may những người bạn của mình đang ở trong cái ví dụ thứ nhất, thì hãy dành thời gian để mà nghiêm túc cân nhắc lại. Và nếu cần thì hãy mạnh dạn rời bỏ những cái môi trường bạn bè độc hại như vậy. Đó là cái khía cạnh về bạn bè. Khó hơn một chút là cái khía cạnh về đồng nghiệp. Sở dĩ nó khó hơn là vì khác với yếu tố bạn bè, không phải lúc nào chúng ta cũng có được cái cơ hội để tự do lựa chọn đồng nghiệp. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta hãy thử tưởng tượng, nếu may mắn chúng ta được ở trong một cái môi trường làm việc, cái nơi mà mọi người luôn hòa đồng và hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi ngày chúng ta đến sở làm là một ngày vui. Trong một cái môi trường như vậy, chắc chắn là công việc của chúng ta sẽ ngày một thuận lợi hơn. Rồi chúng ta cũng sẽ dễ dàng đi lên những cái vị trí cao hơn, có được những cái thu nhập tốt hơn. Và nó sẽ trực tiếp giúp cho cái hành trình tài chính của chúng ta rất là nhiều. Ngược lại, nếu đó là một cái môi trường mà mọi người luôn ganh đua ghen ghét lẫn nhau, luôn tìm cách nói xấu nhau, đâm sau lưng nhau, thậm chí là hãm hại nhau, mỗi ngày đi làm là một cuộc chiến, thì khi đó hiển nhiên là không ít thì nhiều, chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái thứ vô bổ như vậy. Thành ra cái kết quả là thời gian mà chúng ta dành cho công việc nó sẽ không còn lại được bao nhiêu. Kết quả cuối cùng là mọi thứ nó sẽ rất là khó phát triển. Ngoài cái yếu tố tổn hại về mặt tinh thần, thì nó sẽ còn làm tổn hại về tài chính cho chúng ta. Bởi vì rõ ràng là sự nghiệp của chúng ta không có phát triển được. Tất nhiên, như tôi nói ngay từ đầu, không phải lúc nào chúng ta cũng được lựa chọn môi trường làm việc cho phù hợp. Tuy nhiên, có một cái điều mà chúng ta luôn có sự lựa chọn cho bản thân mình, đó là chúng ta lựa chọn để bỏ đi. Chúng ta luôn luôn có thể chọn dừng lại để nói không với những cái môi trường tiêu cực, để từ đó chúng ta đi tìm cho mình những cái môi trường khác tốt đẹp hơn. Nó sẽ không chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta dễ thở hơn, mà nó còn giúp ích rất là nhiều cho cái hành trình tài chính của chúng ta trong dài hạn. Đó là hai ví dụ cho cái việc đánh giá và sắp xếp lại những cái mối quan hệ của mình. Ví dụ đầu tiên là về bạn bè, ví dụ thứ hai là về đồng nghiệp. Và tất nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, sẽ còn rất là nhiều những cái dạng mối quan hệ khác, như là đối tác, khách hàng, như là láng giềng, thậm chí là gia đình, anh em, họ hàng. Tất cả những cái mối quan hệ này, nó đều cần chúng ta xem xét lại và đánh giá lại, để từ đó chúng ta xây dựng cho mình một cái môi trường mà xung quanh chúng ta đều có những cái mối quan hệ phù hợp. Và đó là yếu tố đầu tiên mà chúng ta nên xem xét lại, để từ đó nếu mà thấy cần thì chúng ta xây dựng lại cho mình một cái môi trường nơi mà tất cả những cái mối quan hệ xung quanh đều tích cực hơn, và ở trong lâu dài chắc chắn nó sẽ giúp ích rất là nhiều cho cái hành trình tài chính của chúng ta. Yếu tố thứ hai mà chúng ta nên cân nhắc, đó chính là cái nơi mà chúng ta chọn để sinh sống. Trước giờ khi mà nhắc tới cái việc lựa chọn nơi làm việc và sinh sống, thì đa số chúng ta đều hướng về những cái thành phố lớn. Ở Việt Nam thì đó là Sài Gòn và Hà Nội. Ở Úc thì nó là Sydney hay Melbourne, và tương tự như vậy ở những nước khác. Tuy nhiên, ở những cái thành phố lớn này thì tất cả mọi thứ đều rất là đắt đỏ. Từ là giá nhà ở, tới cái chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt. Tất cả mọi thứ đều đắt hơn so với những thành phố nhỏ. Bây giờ chúng ta hãy thử tưởng tượng giả sử bằng cách nào đó mà chúng ta có thể chuyển tới sống ở Đà Nẵng hoặc ở Nha Trang, hoặc là thậm chí ở những thành phố nhỏ hơn nữa như là Quy Nhơn hay là Hội An, thì cái chi phí sinh hoạt và ăn ở những nơi này chắc chắn là nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Cụ thể tôi có một người em, cách đây mấy năm thì em đã quyết định chuyển từ Sài Gòn về Hội An để sống. Và em kể là ở Sài Gòn nội cái tiền thuê nhà thôi, nó đã mất hết nửa tháng lương của em rồi. Rồi hàng ngày đi lại kẹt xe, tiền xăng cộ, tiền ăn uống tiếp khách, tiền cà phê với bạn bè. Tất cả nó làm cho mỗi tháng em không còn dư được bao nhiêu. Và sau khi mà quyết định chuyển ra Hội An để sinh sống, chi phí sinh hoạt nó ít hẳn đi. Rồi sau một thời gian thì em tích bỉ đủ tiền để mà mua được một cái ngôi nhà, một cái điều rất là khó thực hiện ở Sài Gòn. Rồi cứ vậy, em tiếp tục tích lũy ngày một nhiều hơn. Cái ngôi nhà mà em mua được, tới bây giờ nó cũng đã tăng giá hơn rất là nhiều. Toàn bộ cái bức tranh về tài chính của em, từ sau cái quyết định đó, nó hiệu quả hơn rất là nhiều so với cái bức tranh ở lại Sài Gòn trước đây. Nhiều người sẽ nói là, nhưng mà ở những thành phố nhỏ thì nó cũng đồng nghĩa với cái mức lương sẽ thấp hơn. Và theo tôi thì cái điều này có thể nó đúng với ngày xưa, thậm chí là có thể nó đúng với 5-10 năm trước. Nhưng mà bây giờ thì mọi thứ nó đã khác. Đặc biệt là sau cái đợt đại dịch, cái chuyện làm việc từ xa bây giờ nó không còn xa lạ nữa. Và cái khả năng mà chúng ta có thể ngồi làm việc ở một nơi có cái vật giá thấp nhưng mà vẫn nhận lương ở một cái nơi khác có mức thu nhập cao là một điều hoàn toàn có thể. Thậm chí là xa hơn nữa, ra ngoài biên giới của các nước. Cụ thể hiện tại tôi có khá là nhiều bạn bè. Những người bạn này hiện đang sống ở Bali, ở Cambodia và kể cả là ở Việt Nam. Nhưng mà họ vẫn làm việc từ xa cho những công ty ở Úc, ở Mỹ. Thế giới bây giờ đã khác rất là nhiều so với trước đây. Và cái chuyện chuyển tới một nơi khác để sinh sống và làm việc mà nó vẫn không ảnh hưởng tới thu nhập, nó không còn là một điều quá xa vời nữa. Chỉ cần chúng ta chịu khó ngồi xuống giải cái bài toán riêng của mình, thì cái xác suất mà chúng ta tìm được lời giải sẽ rất là cao. Đó là yếu tố thứ hai. Bây giờ thì chúng ta nói sang yếu tố thứ ba, có lẽ cũng là yếu tố quan trọng nhất và cũng là yếu tố khó thay đổi nhất. Đó chính là cái việc chọn một người bạn đời cho phù hợp. Thoạt nghe điều này thì có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, cái chuyện tình cảm và tiền bạc thì nó có liên quan gì với nhau? Tuy nhiên, chỉ cần ngồi ngẫm nghĩ thêm một chút thì chúng ta sẽ thấy nó vô cùng liên quan. Thậm chí là xét trong ba yếu tố thì đây mới chính là cái yếu tố quan trọng nhất. Bởi vì chỉ riêng nó thôi, nó có thể chi phối luôn tất cả những cái yếu tố còn lại. Các anh chị thử ngẫm nghĩ, chúng ta sẽ thấy là cái người bạn đời của mình chính là cái người có tác động lớn nhất lên tất cả những cái quyết định khác của chúng ta. Từ là cái việc chọn bạn bè và những cái mối quan hệ xung quanh, tới cái việc chọn nơi nào để sinh sống, thậm chí là chọn công ty nào, chọn công việc gì để làm. Tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta đều sẽ bị chi phối bởi cái yếu tố này. Và không phải là chỉ riêng mình tôi nói cái điều này không đâu. Nó còn là lời khuyên của rất là nhiều người đi trước. Trong đó có cái lời khuyên nổi tiếng Marry the right person, hãy cưới cho đúng người. Đó chính là cái lời khuyên của nhà đầu tư huyền thoại, tỷ phú Warren Buffett. Nếu mà chúng ta may mắn chúng ta chọn được một người bạn đời phù hợp, có cùng quan điểm về cuộc sống, về cách tiêu xài và đầu tư, thì chắc chắn hành trình của chúng ta sẽ không chỉ rất là hiệu quả, mà thậm chí là nó sẽ còn được hỗ trợ để thuận lợi hơn. Nó như là một cái con thuyền đi thuận gió. Ngược lại, nếu mà bản thân chúng ta đang cố gắng xây dựng tài chính, nhưng mà chúng ta lại gặp một người bạn đời chỉ thích tiêu xài hoang phí, thích cờ bạc, thích tiệc tùng đình đám, thích chạy theo những cái xe xua hình thức, thì chắc chắn hành trình của chúng ta sẽ vô cùng gian nan, hoặc thậm chí có thể nói là không thể thực hiện được. Do đó cái việc chọn cho mình một người bạn đời có cùng cái nhân sinh quan, cùng cái quan điểm về cuộc sống và về tài chính là một cái điều vô cùng quan trọng cho bất kỳ cái hành trình nào, chứ không chỉ là hành trình về tài chính. Và như tôi nói lúc nãy, đây cũng là cái yếu tố khó thay đổi nhất, bởi vì khác với hai cái yếu tố ban đầu, khi mà chúng ta thay đổi cái yếu tố này thì nó không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta, mà nó còn ảnh hưởng tới cuộc sống của rất là nhiều người khác, như là con cái và gia đình hai bên. Và cũng chính bởi vì nó khó thay đổi, cho nên ngay từ đầu, các bạn hãy cố gắng chọn lựa cho thật là kỹ. Nếu chưa thấy phù hợp thì tốt nhất là khoan hẳn đến với nhau. Thậm chí nếu chưa gặp được người nào phù hợp thì chúng ta cũng đừng ngần ngại mà chọn cho mình cuộc sống độc thân. Bởi vì không phải lúc nào cái công thức gia đình nó cũng phù hợp cho tất cả chúng ta. Và đó là ba yếu tố mà tôi tin là sẽ đóng vai trò rất là lớn cho cái hành trình tài chính của mỗi chúng ta. Chắc chắn là nó sẽ còn nhiều yếu tố khác nữa. Tuy nhiên, theo cá nhân quan điểm của tôi, thì chỉ cần làm tốt được ba yếu tố này, chắc chắn nó sẽ giúp ích rất nhiều, không chỉ cho hành trình tài chính của chúng ta, mà xa hơn nữa, nó sẽ còn làm cho cuộc sống của chúng ta chất lượng hơn rất là nhiều. Do đó, tôi xin chúc cho cái hành trình này của các anh chị nó sẽ luôn thuận lợi và suôn sẻ. Tôi xin tạm dừng những cái chia sẻ của mình trong tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra như thường lệ, bởi vì giải thuật của YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Bên cạnh đó, các anh chị cũng có thể cân nhắc đăng ký kênh để nhận được thông báo mỗi khi mà tôi chia sẻ một cái nội dung nào đó. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.